चौसो मरवा या आता दिन में ये लाभ शारो था ये चौसो बचौरवा
Dạ, hôm nay lớp mình vẫn sẽ học tiếp ngày thứ 13 ở phần nghiệp trắng classroom.
À, nhìn chú sông bà thằng đó cứ cho ăn cho thằng đó nhìn chú sông bà thằng
Lari
đó à, nhìn chú sông bà thằng đó nên nên để nên để thằng đó cái bên nên để sông bà thằng đó
Lawrence.
mình cứ chú thằng mà sát sao rồi
Lawrence sang mặt sao sorry.
nhà ta nhìn cái gì
Nhìn chú xung bà rìm xì lò.
chú sông bà thằng đó nhà ta chỉ làm cho thằng mà đi chơi thôi nhá ta ta cái bên lên để xong bao giờ vậy thì nó mà đi chỉ
Dạ, hôm nay chúng ta sẽ học về nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả ngày thứ 13 ở trang 672 ạ.
rồi ta cái bên lên để xong bao đi chơi ta cái bên lên để xong bao đi là như có thể chúc xong bao em
La rê rung chì la.
ta bên đó sẽ là cái sao chế tăng mà nó bị liên chế thì là khởi dụng yếu sinh là mấy cái vật chất thì yếu mà
Dạ hôm trước chúng ta học về nghiệp đen thì ở trong phần đó mình có xem qua 10 bất thiện nghiệp, nghĩa là 10 nghiệp đen la sụp.
rồi mà như chú sinh bảo cho nó tiến tiến được về phòng
La rê rung chì la.
ta ta ya ta jama me do ni chu sum batin na ya ta thong da de kar bi lem be ta len de che da sum len de che da sum ba de ka ge wa chu de a
Gheo chú rin lên lên trên chỉ ra từ samba rin chỉ lên nạp bộ lấy samba tăng cao bộ lên trên samba
me ge be de ge de bu de ji shi ta ni me go chu so ru ba
rin
da ni ba len de che da sum ba de de ro wa ta de ma chu ran sab che na shi che da zong ni ba de ro wa ta dhir maa duk chayda yaa taa khuzul di lam taa jirang pechay naam taa taa pun thanda dhir di mendo bay mi ghe we legi dhigu jombi jingshir taa ne gyawa cho 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 so gyawa cho cho shen to tukna chimang nga so me to wal hamegi loo thobar ne bay rangde na teta tam jir toba say chis nye wa len jay chira to samba dhira waa jir bay raas waa phong
Nó ghi nhận các xung đột nào rồi chứ?
Tanda de la ba len che chira do sam ba de la ni ro ba ni me do ba ni ba len che chira do sam ba ne se chtu ma
Lao rừng chứ?
ro ba ro ba
Lao rừng
ma
chứ?
ro ba ya ta ho de la len che chira do sam ba de la ta ya
Dạ hôm nay thầy Phấn sẽ học lại sẽ hướng dẫn tiếp tục về phần nghiệp nghiệp cụ thể.
Yeah, ta lente che ra tu sam che tu sam di khot de la khasa na pu le de chen ro ta ta re gevel gevel le de ro gevel le de cho cho kar sa me ge bchu de pa ng de sam de sam gevel le chan ro yo ro
Dạ thì hôm trước ở trong phần nói về nghiệp cụ thể thì mình có nghiệp đen với là nghiệp trắng. Phần nghiệp đen thì thầy đã hướng dẫn xong rồi. Nghiệp trắng có nghĩa là khi mà mình từ bỏ được các cái nghiệp đen á, thì cái nghiệp mà từ bỏ nghiệp đen nó chính là nghiệp trắng là số.
ta thanh tập kế bên này thì là ta chỉ làm cho thanh tập là phong ngành như chụp bắt đầu xong thanh tập là thế rồi quá thanh tập là kế bên này thì là thanh tập như vậy lên trên chỉ ra được sáu bát là sẽ chứ thôi sáu bát là phong ngành như chụp bắt đầu xong cần trên đầu xong thanh tập chỉ làm phải cái bây giờ chứ thôi
Lâu
chỉ làm được là khởi đầu kế bên cái bên lên trên sáu bát là như sẽ chứ thôi cái bên lên
lâu
trên sáu bát như sẽ được cái bên lên làm người ta thì ta chỉ chụp tiền bát sẽ chứ thôi đi
lâu
rồi
rồi
quá
chưa
chứ
đi rồi chưa đi rồi chưa.
Ông tự mà thì nó đó.
Dạ, thì nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả thì mình sẽ có hai phần. Thứ nhất đó là tiến trình nghiệp trắng thật sự và thứ hai đó là dạy về quả báo của nghiệp trắng. Phần này đang ở trang 672 trong sách này, là số.
So, thế mà nó đã có biết là làm được mấy cái vụ chụp bằng nhà thì xong rồi.
À, cho nên khía cạnh trắng của nhân quả cũng như là nghiệp trắng là thiện nghiệp. Thiện nghiệp tức là từ bỏ ác nghiệp, nó chính là thiện nghiệp là số.
So now the here it talks about how we can avoid all the negative karma. This is the way of the avoiding.
À, cho nên ở đây hướng dẫn cho chúng ta là mình phải từ bỏ các cái thiện nghiệp như thế nào, cái cách mà mình từ bỏ các cái ác nghiệp như thế nào là số.
Just like a killing.
Lấy ví dụ về nghiệp sát sinh.
Just the killing and the normally whenever you think to kill and immediately when you think, oh, I should not kill, that itself is the one very strong virtue.
Lấy ví dụ đối với nghiệp sát sinh là khi mà mình đã khởi nên cái động cơ là muốn tiến hành cái hành động sát sinh rồi, và chợt lúc đó mình dừng lại và mình nghĩ rằng ôi tôi không nên sát sinh, và mình dừng hoàn toàn luôn cái ý định của cái hành động sát sinh, thì đó chính là cái thiện nghiệp ngừng sát sinh là sự.
When you're going to tell the lie, and immediately when you realize that I should not tell the lie, that also it's a virtue of the not telling the lie.
Dạ, và khi mà chúng ta có cái ý định nói dối và mình chợt nhận ra và mình lập tức mình dừng hẳn cái ý định đó và mình không còn nói dối nữa ở ngay thời điểm đó, đó chính là cái thiện nghiệp của việc dừng nói dối là sự.
You only told the lie,
Dạ, nếu mà trong trường hợp là mình đã nói dối xong rồi
then you should not tell I told you lie.
Pardon me,
If you only tell the lie, then you don't have to tell the people that you told the lie.
dạ, khi mà mình đã vừa nói dối xong rồi thì mình không cần thiết phải nói với người khác là ồ tôi đã nói dối bạn, mình không cần phải làm như vậy.
If you already told the lie, then you have to tell the second lie to cover that lie.
Dạ, thầy nói là người đời bình thường á là nói một lời nói dối xong rồi á là không có xin lỗi đâu, mà đi nói thêm một lời nói dối nữa để bao biện cho cái lời nói dối trước.
Okay, because the when you tell the lie and the if you when you tell the lie and this is now when you tell the lie only to you and the negative karma is created. That no you say even you say that you told the lie, that karma is already created. Before telling the lie, when you think, oh, I should not tell the lie, then it will become the virtue.
Dạ, cho nên nếu mà mình đã nói dối xong rồi á thì bây giờ mình cho dù mình có xin lỗi hay là không có xin lỗi đi chăng nữa thì cái nghiệp nói dối của mình nó đã hình thành xong rồi. Cho nên bây giờ sau đó bây giờ mình có đi nói dối con xin lỗi, sau đó mình có đi xin lỗi ấy, thì cái nghiệp nói dối trước nó cũng nó nằm ở đó, nó đâu có mất được đâu à. Cho nên cái thiện nghiệp mà ngừng nói dối nó chỉ xuất hiện khi nào mà có ý định nói dối và dừng dừng cái ý định đó và không nói dối nữa, thì cái đó mới gọi là thiện nghiệp dừng nói dối là số.
You got it? Okay. So these are the order, then the virtue, you know, how you have created the virtue. So most important thing is here it teaches about the virtue is mainly it teaches this time that it teaches about that when you're going to tell the lie, immediately realize that I should not tell the lie. When going to kill it, and I immediately think that I will not kill it. Okay.
Dạ, cho nên là cái cách duy nhất để mình có thể chặn đứng được các cái ác nghiệp và tích góp được thiện nghiệp, đó là ngay cái lúc mà khởi sinh động cơ thực hiện ác nghiệp thì mình cần phải tỉnh táo nhận ra và mình dừng cái động cơ đó, cộng thêm việc là mình dừng luôn cái hành động ác nghiệp đó, thì khi đó mình sẽ tích góp được thiện nghiệp của cái việc dừng ác nghiệp là số.
Another one important thing here, okay?
Dạ, cho nên đó là phần quan trọng mà.
One important thing is that one important thing is that this time, that this week, what you are the practice like a mosquito coming to bite you. And if you think that a mosquito will not to kill, at least you can do like that. Okay, one time I will not kill. Two time or not, I will not kill. Also, it considers as the virtue, okay?
Dạ, cho nên là ở trong tuần này thầy nói rằng chúng ta có thể thực hành như thế này. Ví dụ mình thực hành là việc là dừng sát sinh, ngưng sát sinh thì mình có thể nghĩ đến chuyện là ví dụ con muỗi nó bay đến gần nó chuẩn bị đốt mình thì mình sẽ nói rằng ồ tôi sẽ dừng, tôi sẽ không có đập cái con muỗi này một lần, sau đó mình cố gắng tôi sẽ không có đập con muỗi này lần nữa. Thế mình có nghĩa là mình cho con muỗi một hai cơ hội, thì trong một hai cái cơ hội đó mình có tích góp được thiện nghiệp không sát sinh là.
Okay, even that lie, if you think that I will not tell the lie for the 1 hour, 2 hour, that's also the virtue, okay?
Đây. Hoặc là mình có một cái ý định mạnh mẽ rằng tôi sẽ không nói dối trong 1 giờ đồng hồ, hoặc là tôi không nói dối trong 2 giờ đồng hồ, thì ở trong 1 2 giờ đồng hồ đó nếu mình không nói dối thật sự thì mình sẽ tích góp được thiện nghiệp của cái việc ngừng nói dối trong 1 2 giờ, nó vẫn có thiện nghiệp ở trong 1 2 giờ đó là sự.
Because this is about the teaching about how you can train the mind, no?
Dạ, cho nên là ở phần này sẽ hướng dẫn mình làm sao mình có thể luyện tâm của mình để ngừng ác nghiệp.
Because it is more difficult, this practice is more difficult.
Dạ, bởi vì cái thực hành mà ngừng cái ác nghiệp của mình nó là một cái thực hành khá là khó khăn.
Let me tell you the one thing. This week, if I ask you to chant a mantra, like a Manjushri Buddha mantra 100 times, 1,000 times, it will be, if I tell you that, I don't think it will be too, that much difficult for you. But if I tell you this week, don't tell a lie, don't do the idle gossip, I'm sure 90% you will fail.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà ở trong tuần này thầy cho mình bài tập là tụng câu chú Ngài Văn Thù 100 lần hay là 1.000 lần thì thầy nghĩ rằng cái chuyện đó nó sẽ không có khó khăn gì cho chúng ta và đa số ai cũng sẽ hoàn thành được rất là tốt. Tuy nhiên thầy nếu mà thầy cho bài tập rằng trong suốt một tuần chúng ta không nói dối và không có nói chuyện phù phiếm, không có nói chuyện phím thì chắc chắn thầy nghĩ rằng trên 90% mình sẽ không có làm được đâu là số.
So that's why the everyone do the easier one. Chanting is easy, you will do that. Everyone don't want to do the difficult one. Everyone want to do the easy one because everyone is lazy.
Cho nên là cái chuyện mà đọc đọc chú nó sẽ dễ hơn là cái chuyện là mình ngừng nói dối, nên đa số người con người chúng ta mình chọn cái dễ đó mình làm, mình thích làm cái dễ hơn tại vì cái dễ đó mình sẽ dễ làm hơn, mình không có khó khăn gì cả tại vì mình lười biếng mà, cho nên mình sẽ thích chọn cái dễ hơn để mà làm là số.
Okay, so this week the homework, okay? This week homework, just counting, okay? You know the 10 negative virtue, isn't it?
Dạ, cho nên là thầy hỏi lớp mình là mình đã nắm bắt hết được 10 cái bất thiện nghiệp rồi đúng không ạ?
Yeah, and this week just count that how many 10 no negative virtue you have committed, okay?
Dạ,
How
cho nên
many
là
lies, how many idle gossip, how many you just kill the insect or okay, just count the record.
dạ, cho nên là mình hãy nhớ rõ ràng 10 bất thiện nghiệp trong tuần này mình hãy đếm. Bao nhiêu lần mình nói dối này, bao nhiêu lần mình nói chuyện phù phiếm, bao nhiêu lần mình sát sinh, có nghĩa là mình đập muỗi hay là mình giết các con côn trùng á, thì hãy đếm những cái lần mà bất thiện nghiệp mình thực hiện ở trong một tuần này là số.
Normally, people ask you to recite the mantra and they keep the record of the how many mantra you chant. Okay, this week the home not a record of how many mantra you chant, how many negative karma you committed. Keep that record. Okay.
Dạ, thông thường mình quen với lại việc là đi thực hành Phật pháp á, thì các thầy sẽ nói mình là đếm xem tuần đó mình đọc được bao nhiêu lần câu chú, mình đọc được bao nhiêu lần bài kinh đó, thì tuần này mình sẽ không có làm như vậy, mình sẽ đếm xem là tuần này mình phạm phải bao nhiêu ác nghiệp.
You got it?
Dạ, quý học viên mình hiểu phần này không ạ? À?
Okay. Then keep that record, and if you then you, okay, that's a. It is more like a, when you look, do you have a mirror in your house?
Dạ, thầy hỏi là ở ở nhà mình có gương không ạ? À? Gương soi à? Mình có không ạ?
You look in the mirror, no? It sees that how you looks. Same thing, this is keep the record and know yourself who you really are. Okay, everyone thinks that they're good. Everyone, people feel they are good, they are kind, they are honest. Everyone feel that. Okay,
Dạ, thì mình nhà mình có gương soi là mình hay soi gương mình xem là mình trông như thế nào, mình hay theo dõi bản thân mình là xem mình có trông có còn đẹp hay có còn xinh hay không. Thì cũng giống như vậy, bây giờ mình nói dối bao nhiêu lần thì mình viết xuống, hay là mình phạm bao nhiêu ác thì mình viết xuống, thì mình cứ nhìn lại cái bản ghi chép đó mình sẽ thấy được bản thân mình có thật sự mình là con người như thế nào, thì mình nhìn vào đó mình sẽ thấy là sự.
everyone feel as a themselves are honest, kind. Okay, that now this time though, when you keep the record, you will know who you really are. Okay.
Dạ, ai cũng nghĩ là mình là người thành thật, ai cũng nghĩ mình là người tốt hết, nhưng mà mình nhìn vào cái bản ghi chép đó thì mình sẽ biết được mình thật sự là người như thế nào là sao.
Okay, how many windows they have this house? Can
Dạ,
you see my home?
thầy hỏi là cái ngôi nhà, cái ảnh nền sau lưng của thầy đang có bao nhiêu cái cửa sổ?
Question is a very simple, but the answer is so different.
Dạ, thầy nói là cái câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà ở đây thì thấy có rất là nhiều câu trả lời khác nhau.
Yeah, anyway, so okay. So yeah, so sometimes it things are like that, okay? So in the life.
Dạ, thầy nói là ở trong cuộc sống của mình cũng giống như vậy ạ.
It is very much on the your whatever the answer comes from the, your perspective.
Dạ, câu trả lời của mình là nó phụ thuộc vào cái góc nhìn của mình thôi.
To build the right perspective, what's the important? To understand the, what the right thing to and the, what the wrong thing to. Then only you can build up the right perspective. So that's why the when you're saying the negative karma is a wrong thing to, positive karma is a right thing to. Then only you can build a right and wrong perspective. Otherwise, that you feel like a right perspective might not be right perspective to the others. So that's why the what is a right and wrong? That's a big question. What is a right for you might not be right for the other. What is a wrong for the other might be the right for you. So here comes the what the right and the wrong. Wrong is that a negative karma is a wrong. Always it's a wrong. No matter who sees a right, it's a wrong.
Yeah, cho nên là để có thể có được một cái câu trả lời đúng đắn thì mình phải có cái góc nhìn thật sự là đúng đắn. Nhưng mà trên trong cuộc đời ấy, thì cái đúng của mình đôi khi là cái sai của người khác, đôi khi cái sai của mình lại là cái đúng của người khác. Như vậy thì làm sao để mình có thể điều chỉnh được góc nhìn của mình nó cho thật sự là đúng? Bởi vì khi mà có góc nhìn đúng á, thì nó mới có thể có câu trả lời và những cái hành động nó đúng đắn được. Cho nên là cái đúng hay là cái sai đó mình phải phụ thuộc vào nó có phải là ác nghiệp hay là nó là thiện nghiệp à? Một khi nó là ác nghiệp rồi thì chắc chắn nó sẽ là sai. Cho dù người ta có nhìn thấy nó là đúng hay là sai á, nhưng mà một khi nó đã là ác nghiệp rồi thì nó thế nào nó cũng phải là sai hết, không thể nào là đúng được hết. Cho nên là mình cần phải hiểu rõ cái nào là cái thật sự đúng và cái nào là cái thật sự sai, mình điều chỉnh dựa vào đó thì sẽ có được góc nhìn đúng đắn là sự.
In the pho, always you add the lemon, isn't it? Whenever they serve the pho, you will always bring the lemon, huh?
Dạ, thầy nói rằng là ở Việt Nam mình ăn phở hay mình vắt chanh vào đúng không ạ?
Waffle.
Dạ, phải có phải không ạ?
Waffle,
Lá
đúng không? Yeah, pho. But the, when you add the lemon or not add the lemon, it doesn't make the big difference. No, some people feel the right way to eat is always have to add the lemon. No,
Nhưng mà thầy nói rằng cái bát phở mình có vắt chanh vào hay là không á, thì thầy thầy ăn thì thầy thấy nó vẫn như nhau thôi, nó không khác gì cả. Nhưng mà rất là nhiều người nói với thầy là ăn phở là phải vắt chanh vào nó mới đúng đúng vị, nó mới ngon, không vắt chanh vào nó sẽ không ngon. Nhưng mà thầy thấy nó vẫn như nhau thôi.
this time in the Americas, where I don't remember exactly, they serve the pho and the lemon. They tried to teach me that add the lemon, but I know much better how to eat the Vietnamese.
Yeah, thầy nói rằng lần này ở thầy đảo bên Mỹ á, thì vừa rồi đến một nơi người ta mời thầy ăn phở Việt Nam, xong rồi cái người mà cúng dường phở với là mời thầy ăn phở hướng dẫn với thầy là phở thì phải vắt chanh vào mới ngon và rất là nài nỉ là thầy phải vắt chanh vào. Nhưng mà thật ra là thầy đã ăn phở rất là nhiều, rằng thầy rất là biết cách ăn phở ở Việt Nam là sao.
So that's why the right and wrong, here comes the one question. What is right for the you might not be right for the others. What is wrong for the other, it can be the right for you. But the biggest question is what is right and wrong in the reality? So that's why they said 10 negative non-virtue, 10 negative non-virtue was wrong. Whoever sees a right, it is not a right, it's a wrong. Why it's a wrong? Because now it's come to big question.
Cho nên là ở trong cuộc sống nó có rất là nhiều điều nó tương đối với nhau, nó tương đối với nhau, có nghĩa là cái đúng của mình nó có thể nó sẽ là sai của người khác, hoặc là cái đúng của người khác thỉnh thoảng nó lại là sai của mình. Cho nên là không phải cái gì đúng cho mình cũng cũng đúng hết cho người khác. Tuy nhiên là đối với lại các cái bất thiện nghiệp này nè, 10 nghiệp đen đó, thì nó là sai. Cho dù có ai nghĩ nó là đúng đó, thì bản thân nó vẫn là sai. Nó là một điều rất là lệch lạc và nó thật sự sai. Bởi vì lúc này thì đưa ra câu hỏi là tại sao nó lại sai như vậy? Tại sao bất thiện nghiệp, hễ là bất thiện nghiệp thì nó chắc chắn nó sẽ là sai, thì tại sao lại như vậy? Là sự.
No, because the right and wrong is it depends on the result. When you bring the positive result, then it's a right. When you bring the negative result, then it's a wrong. So that's why the right and wrong is not how you see it. It depends on the result. So that's why now here it's saying that not a killing have a three positive result. It talk about the three positive result.
Dạ, cho nên là nó là sai, các bất thiện nghiệp nó là sai, Còn các thiện nghiệp nó là đúng đó, là bởi vì ở đây sai hay đúng nó phụ thuộc vào cái kết quả. Cái kết quả nó mang đến cái kết quả tích cực, cái kết quả an lành đó, thì nó sẽ là đúng mà. Còn nó mang đến cái kết quả mà tiêu cực hoặc là cái kết quả là đau khổ đó, thì nó sẽ là sai. Chứ dù có ai nghĩ những cái ác nghiệp nó là đúng đó, thì cái kết quả thì của nó vẫn mang đến cái kết quả đau khổ, thì nó sẽ là sai thôi. Thì ở đây đối với nghiệp trắng cũng vậy, nói về cái kết quả quả báo của nghiệp trắng thì có ba loại à, là sao?
Did you understand?
Dạ, à, thầy hỏi cái phần này thầy giảng mình có hiểu không ạ?
Tam phong chữ lo, ta đã nói cho mình là như vậy thì ta cái chữ tiền bảo là sum sẽ thằng nó mới chữ của này sẽ đó.
À, cho nên mình sang phần dạy về quả báo của nghiệp trắng trang 674 thì ở đây mình sẽ có ba loại quả báo, đó là quả báo thuần thục, quả báo phù hợp với nhân, với lại quả báo thuộc về hoàn cảnh là số.
So this is something like when you kill the animal or when you not to kill the animal. When you stop the killing the animal, both carry the three different results. The number one is called the namijitivuruva, ripened result.
À, cho nên là khi mà mình giả sử lấy một cái tình huống là mình phát một cái ý định là mình muốn sát sinh, mình giết một cái con trùng, và sau đó mình nghĩ rằng cái hành động sát sinh này là không đúng, và khi đó mình dừng, mình ngừng hẳn cái ý định sát sinh và không sát sinh nữa, thì nó mang đến cho mình cái thiện nghiệp không sát sinh. Thì cái thiện nghiệp này nó cũng có ba loại quả báo. Thì quả báo đầu tiên là quả báo thuần thục, như là cái quả báo chín mùi à, là số.
So that's why the first result called the ripened result is that that's a main result. So that's why when you kill the animal, what will it bring? The result. Main result is killing the suffering. That's what is called a non-virtue. When you think to kill and not to kill, when you stop the prevent the killing, then it will bring the joy and the happiness. It's a ripened result, okay?
À, cho nên quả báo thuần thục hay là quả báo chín mùi, như là hôm trước thầy có hướng dẫn, đó là cái quả báo rốt ráo, cái tận cùng mà cái hành động này nó đưa đến cho mình cái kết quả tận cùng. Thì đối với nghiệp sát sinh, ví dụ mình giết 10 cái con côn trùng, thì cái nghiệp sát sinh cái tận cùng của nó sẽ là đau khổ, cái loại của nó sẽ là đau khổ. Đối với thiện nghiệp mà ngừng sát sinh, thì cái quả báo tận cùng, cái quả báo thuần thục đó, nó sẽ cho mình an lành. À, cho nên quả báo tận cùng của nghiệp của thiện nghiệp ngừng sát sinh đó chính là cái kết quả an lành, là số.
Tasso chuebe dubu shamba chi yuthun yuthu bu dal khari yong rangi se thua.
Và thứ hai đó là quả báo phù hợp với nhân, thì ở đây mình có phù hợp về kinh nghiệm, có nghĩa là mình cái tuổi, cái thọ mạng của mình nó sẽ được dài ra, nó mình sẽ được sống lâu, là số.
Dan je de suma da bi de bu de tsaso chue ba ina da bi de bu de la khari yong re ne su su de sa khur yu du cha cha do yo.
Kế nữa đó là cái quả báo kinh nghiệm. Ví dụ đối với nghiệp sát sinh, nó cái quả báo mà phù hợp với nhân đó, loại thứ nhất là loại phù hợp về kinh nghiệm đó, thì có nghĩa là tuổi thọ mình sẽ ngắn lại. Còn đối với lại thiện nghiệp nghiệp sát sinh, thì tuổi thọ mình sẽ được gia tăng, là số.
Okay, you got it clear?
Lớp mình hiểu phần này không ạ?
Clear or little bit confusing or what?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu được phần này không ạ?
Okay, very good. You all got the point, no? Okay, so here the one thing important thing you have to understand the every of the karmas, the how it functioning, because every karma is just an action. Action can bring a lot of different results.
Cho nên ở phần này mình cần phải hiểu rõ về cái quá trình nghiệp quả, có nghĩa là nghiệp nó chỉ là một cái hành động thôi. Một cái hành động mình làm nó có thể tạo ra nhiều loại kết quả khác nhau, là số.
Okay, so that's why the mainly they are the different results. They're categorized in the three different main results, different category. Like an apple seed, it will grow the apple tree, then the apple itself, then the leaf, different result it will bring.
Cho nên là các cái kết quả, tất cả mọi kết quả của một hành động thì sẽ được phân loại thành ba loại, như là mình đang đang theo dõi ở trong sách nữa. Cũng giống như là một hạt táo. Hạt táo thì nó sẽ cho ra cái kết quả chính yếu của nó là quả táo, mà tuy nhiên là ở trong cái quá trình phát sinh ra quả táo, nó còn mọc ra được cái thân thân của cây táo này, rồi cành cây táo, rồi lá của cây táo, vân vân, có rất là nhiều loại quả, kết quả phụ khác nhau, là số.
Okay, so this is a reason. Now, after that, now here you can look at the liberation palm. Okay.
Dạ, thì nói là phần này mình có thể theo dõi ở trong sách nè.
Okay. Now the here it talks about the liberation palm. Now it 他得多，放点嘛，冲下来这个都，电机关的多切哇塞，这边的来多切中的些个要的。
Dạ, và sau cái phần quả báo này thì đến phần dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghịch nghiệp cường liệt ở trang 675 là sao?
So, then you're going to talk to us about this one, but that's one very important point. When you're doing the accumulated karma or positive karma or negative karma, when you are having the positive, if you're having the vow, like a refuge vow, even when you recite a mantra, one mantra, you will accumulate lots of the merits because of your vow.
Dạ, thì cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt thì cũng giống như là nghiệp nặng với nghiệp nhẹ, nhẹ của phần ác nghiệp đó. Thì ở đây thiện nghiệp nó cũng sẽ chia ra nặng với nhẹ. Yếu tố thứ nhất đưa đến cái thiện nghiệp mà nó nhiều hơn thì cường liệt do ruộng phước. Nếu như mà mình có quy y và khi mình làm thiện nghiệp, mình nghĩ đến tâm quy y đến đối với Tam Bảo, thì cái công đức mình có được nó sẽ nhiều hơn đối với những ai mà làm việc đó mà không có tâm quy y là sự.
So that's why the here it's that's why it's very advisable to take the refuge vow and the bodhisattva vow. When you are having the vow, when even you accumulate the very little accumulate the merits, and you will achieve the very big I mean the merit,
Cho nên là việc mà quy y, có quy y Tam Bảo này, hoặc là thọ giới Bồ Tát, nó sẽ quan trọng ở chỗ đó là khi mình có giới quy y Tam Bảo hoặc là giới Bồ Tát rồi, thì bất cứ cái thiện nghiệp nào mà mình tích góp, nó sẽ cũng có mình tích góp được cái công đức nó nhiều hơn rất là nhiều so với mình làm cùng một cái thiện nghiệp mà không có giới quy y Tam Bảo hay là Bồ Tát giới là sao.
chưa đúng
Dạ,
không? Ok.
nếu mình hiểu phần này không ạ?
Ok. So that's why the important things that you should know that the every of the negative karma, now even the remember the one thing. Well, that's why the it's saying that the because in the Buddhism it says that the when the person's having the vow, okay, when you are having the take the refuge vow. When you're taking the refuge vow, that itself it's a refuge vow itself is a such a, I mean the, it is such a like an impact on the all your the action positive action it can impact.
Cho nên khi mà mình nhận giới quy y, có nghĩa là khi mình phát tâm quy y, phát tâm nương tựa vào Tam Bảo, tức là phát tâm quy y, thì khi mà mình phát tâm nương tựa Tam Bảo, có giới quy y rồi, thì sau đó tất cả những cái thiện nghiệp mình làm, thì cái giới quy y này nó đều tác động lên tất cả những cái thiện nghiệp đó, nó giúp cái thiện nghiệp này nảy sinh ra nhiều cái kết quả công đức an lành nhiều hơn là sao.
So okay, so in the online maybe I will give the refuge. Well, maybe next month. Next month is the Buddhist Enlightenment Day is coming. I will.
Dạ, thì thầy nói là tháng sau sẽ là tháng Phật đản, nghĩa là tháng Phật đản sinh với là tháng Phật thành đạo. Thì thầy sẽ có thể sẽ tổ chức một cái buổi truyền giới quy y online cho tất cả quý học viên nào mình muốn nhận giới quy y online từ thầy.
Because the Buddha's the enlightenment, Buddha's the birthday last May. I mean, the 2 weeks back, I think this Buddha's birthday. Another Buddha's birthday is coming again.
Thì thầy nói rằng ngày 12 tháng 5 đợt vừa rồi á, là ngày Phật đản á, thì ngày Phật đản sinh là sinh nhật của Đức Phật, thì có một ngày thì tính theo một cái lịch khác thì cũng có thêm một ngày sinh nhật của Đức Phật nữa. Phật có tới nhiều ngày sinh nhật lần là sao?
Normally people have only one birthday, but there are so many
Con người của mình bình thường thì mình chỉ có một ngày sinh, có một ngày sinh nhật thôi, còn Phật thì đặc biệt hơn một tí á, thầy. Đức Phật có rất là nhiều ngày sinh nhật à.
why.
Yeah, thầy hỏi là lớp mình có biết tại sao không à?
People makes the Buddhist birthday.
Yeah, tại vì con người mình tự tạo ra thêm nhiều ngày sinh nhật khác cho Đức Phật thôi chứ cũng không có gì đặc biệt.
One time here in the session, teaching session, someone read my biography. Okay.
Và thầy nói rằng hôm trước thì ở cái một buổi giảng nọ thì có một người có đọc cái bản tiểu sử của thầy.
After reading the biography, even I have no way that my own biography, he read, I did this and that's a lot of things. Even I have no idea how, when I did like that.
Dạ, thì sau khi anh này anh đọc cái bản tiểu sử của thầy thì gặp thầy, kể với thầy là nhắc lại cho thầy là thầy có làm điều này điều kia, nhưng mà khiến thầy rất là ngạc nhiên là thầy cũng không có nhớ là mình có làm như thế, mà tại sao lại anh này lại đọc ra ở trong bản tiểu sử.
After the teaching session, then I asked him, where did you get that person, that my biography? I asked him.
Thì sau buổi giảng thì thầy có hỏi anh đó là anh ấy đọc cái bản tiểu sử của thầy từ nguồn nào?
Then he told me he got my biography from the chat GPT.
Sau đó anh này anh trả lời là con nhắn tin con hỏi chat GPT thì chat GPT nó trả lời như vậy.
Chat GPT my biography. Even when he was there, I'm no aware that my own biography.
Cho nên là ChatGPT nó tạo ra một cái bản tiểu sử mà có mấy cái hoạt động ở trong đó thầy cũng không biết là thầy đã từng làm.
Same thing, the Buddha's birthday, people go on and make the Buddha's birthday, they will go on. That is the earliest one is a Theravada meditation, the Buddha's birthday. Now comes the Tibetans, the Buddha's birthday. Now I don't know, 2 months later, that American Buddha's birthday will come. Buddha have a lot of birthdays now.
Thì hôm như là cái ngày sinh nhật của Đức Phật thì cũng giống như vậy. Thì hôm trước lần trước mình có cái ngày sinh nhật của Đức Phật, đó là theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì tháng sau đó là ngày Phật đản, ngày sinh nhật của Phật theo truyền thống Phật giáo của Tây Tạng. Và thầy nói là ai mà biết được hai hai tháng sau thì người Mỹ họ cũng tự tạo ra một ngày sinh nhật của Phật nữa thì sao.
What is a real Buddha's birthday?
Nhưng mà cuối cùng thì ngày sinh nhật của Phật thì ngày nào là đúng nhất à?
That we have to check Buddha's passport, then only we will know.
Thì mình có muốn biết thì mình phải kiểm tra cái hộ chiếu của Phật thì mình mới biết được.
Okay. So, next one. Okay, the next one we will do the Amanda. And my master believed that. Okay, the Tibetan one. So I believe that. Okay. Whether it's a Buddha's birthday or not, I don't mind it. I just believe that he was born in there. Okay. Oh.
Thì thầy nói rằng sư phụ của thầy tin rằng cái ngày sinh của Phật mà theo theo lịch Tây Tạng á, thì cái ngày đó là ngày đúng, cho nên là thầy thầy tin theo sư phụ thôi. Còn cái ngày đó có thật sự là ngày chính xác hay không thì thầy cũng không quan tâm, tại vì sư phụ thầy theo sư phụ thì sư phụ tin như thế thì thầy cũng tin như vậy.
Sometimes you should just know. Don't have to believe. Sometimes you just have to believe not to know.
Có những điều thầy nói, có trên đời này có những điều mà mình chỉ cần biết thôi, không cần phải tin, nhưng mà cũng có những điều là mình chỉ cần tin thôi, không cần phải biết rõ làm gì.
So that's why the sometime Buddha's birthday, you just believe, you don't have to know when he was born.
Thì giống như là ngày sinh của Đức Phật ấy, thì ngày nào mới thật sự là ngày chính xác Đức Phật sinh ra thì cái chuyện đó mình chỉ cần tin thôi, cũng không cần phải phải biết rõ chính xác làm gì.
Okay, so that's why here told that the refuge bomb. No, so that is simple. Now, leverage bomb, you can go later parts. Okay.
Dạ nên thầy nói rằng trong tháng sau thầy sẽ có một cái buổi truyền giới quy y Tam Bảo online cho những ai mà có muốn nhận giới từ thầy La Su.
Now, from later, can you see that the lente chera do samba sage doa? I mean the shu kashi chor ni ba len de chera do samba ne te dar me ge bi chu ni wan ji shi ta ne ge bi chu pong gu chu jum song ge wa chu chu shen do dum na chi mang ye song do me do ha min de song bo thob ni ja do ba no so
Dạ, trang
Okay,
sách.
now you can read that. Okay, this is one main important points. Okay.
Dạ, ở trang thầy sẽ tiếp sang phần trang 682 là khuyên tạo nhân thù thắng. Bởi thế chúng ta nên sợ quả báo của nghiệp bất thiện và giữ nhân giới, từ bỏ 10 nghiệp bất thiện. Nếu chúng ta làm 10 nghiệp thiện một cách thích đáng, ta sẽ không rơi vào các đọa xứ La Su.
Now here it's saying the two, in this word they use the two, commit the negative karma, you should fear, scared of the negative karma, no? Like doing that. Because when you do the negative karma, you should feel the scared that it will bring the negative result to you.
Yeah, cho nên khuyên tạo nhân thù thắng ở đây là có nghĩa là mình đã học xong về ác nghiệp, mình đã học xong về thiện nghiệp rồi thì bây giờ mình dùng cái kiến thức đó để mà mình điều chỉnh cái hành vi và cái tu tập của mình như thế nào, có nghĩa là mình biết ác nghiệp như thế nó sẽ tạo ra đau khổ thì mình nên sợ ác nghiệp và mình nên phát tâm từ bỏ ác nghiệp là số.
Most important thing is not to get scared. Okay, whenever negative karma, you should think that how it get compassion. Okay, when you kill the animal, always you should feel the compassion that when you kill the animal, it will hurt. Okay.
Mà thầy bản thân thầy nói thì trên thực tế thì mình không nên nghĩ đến chuyện là mình sợ những cái ác nghiệp đó quá mức khiến cho mình cảm thấy bất an rồi. Cái thứ mà mình cần phải phải phát triển trong tâm thức của mình đó là ví dụ sát sinh mình nên phát phát triển cái tâm từ bi nhiều hơn. Mình nghĩ là mình thương và mình thấy tội nghiệp những cái con thú mà bị giết hại, cho nên mình tiết chế cái hành vi sát sinh của mình lại là sự.
So the one should be the motive you should have not to bring the these negative karmas. There are the many motive. Although when you're not killing, think the compassion to other. Or maybe you can think, if you cannot feel that much of the compassion, then you have to tell them yourself that if I kill, if I tell the lie, I will have to bear the negative result. Then you have to think that way.
Dạ, cho nên là phần khuyên tạo nhân thù thắng ở đây có nghĩa là cái việc mà mình cần đó là mình nên từ bỏ cái ác nghiệp, nhưng mà để mà từ bỏ ác nghiệp mình cũng cần phải có động lực cho bản thân mình đó. Mình nên dùng cái động lực nào để mà mình từ bỏ ác nghiệp thì có rất là nhiều cách tạo động lực. Cách thứ nhất đó là mình có thể ví dụ đối với nghiệp sát sinh mình có thể nghĩ đến tâm từ bi, mình phát tâm từ bi đối với những cái con vật mà bị đau khổ nếu mà bị giết hại, cho nên mình sẽ không giết nữa. Hoặc là nếu mà mình không được từ bi như thế á, thì mình có thể nghĩ đến chuyện là nếu mà mình phạm phải nghiệp sát sinh thì tương lai mình sẽ chịu cái hậu quả đau khổ của cái nghiệp đó, cho nên vì sợ cho nên mình ngừng không sát sinh nữa là số.
Được rồi.
À, thầy
You
hỏi
got it?
lớp anh hiểu con này không ạ?
Okay, this is the how you have to do. Because that this week, as I told you, that this week you have to see that, okay, how many negative karma you do it. It keep this as a record, okay, this week.
Cho nên là mình cần phải hiểu như thế để mình có thể tự mà tiết chế lại các cái hành động ác nghiệp của mình. Nên bài tập mà thầy vừa nói khi nãy là ở trong một tuần mình xem mình đã phạm phải bao nhiêu ác nghiệp, thì nhìn vào đó mình sẽ thấy được là mình cần phải làm gì.
You got it.
Dạ, lớp mình rõ phần này không ạ? À?
Okay, this is like a record, and it's a quite important thing is that that's the very much whatever the negative karma you are doing, that is very much effect on the, your behavior. Okay.
Nên nhìn vào cái bản ghi chép những cái lỗi lầm, những cái ác nghiệp mà mình đã phạm phải á, thì mình thấy rằng ồ mình phạm phải những cái lỗi, những cái ác nghiệp thế này thế này thế này, thì chính những cái hành động mà chưa đúng đắn đó nó ảnh hưởng đến cái hành vi của mình trong cuộc sống của bản thân là sự.
That your behavior is affecting the, your family members.
Dạ, và chính những cái hành vi của bản thân mình nó cũng ảnh hưởng đến cái môi trường sống trong gia đình của mình, ảnh hưởng đến người thân ở trong gia đình của mình luôn.
That is creating the such an environment of the way you live. Okay, that, huh?
Thì cái hành vi của mình như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh mình, tất cả những diễn biến môi trường xung quanh mình nó cũng sẽ phù hợp với lại những cái hành vi như thế là sự.
So that's why the, you are not knowing that in the more negative karma you are doing, it is affecting on the, your behavior and your action. That will affect the others. So that's why the, you have to see that the, whether you are doing the right things or not.
Nên mỗi một cái ác nghiệp mình tạo ra nó sẽ ảnh hưởng, tạo ra cái thói quen và tạo ra cái những cái xu hướng hành vi của mình. Thì cái xu hướng hành vi đó nó ảnh hưởng lên môi trường là những cái người xung quanh của mình, thì từ đó những cái môi trường sống xung quanh của mình nó phù hợp tương ứng với là những cái thói quen xấu đó là sao.
Okay, you're
À, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ? À?
clear. Okay, so that's why that this week you have to do that. Okay, check that. Okay.
À, cho nên là thầy nói bài tập về nhà thì tuần này chúng ta hãy kiểm tra xem là mình phạm phải bao nhiêu lần ác nghiệp.
When you're checking and if you feel that this week you have not committed any of the negative karma.
À, nếu mà trong trường hợp mình kiểm tra suốt một tuần và mình vẫn không thấy là mình có tạo ác nghiệp nào hết.
Do you mean, what does that mean?
À, thì thầy hỏi là mình có biết là điều đó có nghĩa là gì không ạ? À?
When you feel like you have not committed any negative karma, there's a two reasons, okay?
Giờ khi mà mình cảm thấy là mình không có phạm phải ác nghiệp nào hết á, thì có hai nguyên nhân.
That means that you didn't know the negative karma very well. 10 negative virtues, you didn't know it very well.
Nhà nguyên nhân thứ nhất đó là mình không biết ác nghiệp là gì hết, và ác nghiệp mà 10 ác nghiệp là gì thì mình cũng không biết luôn, cho nên mình không biết là mình đã phạm phải cái gì hết là sao.
On the second reason.
Dạ, hoặc là có nguyên nhân thứ hai như thế này.
Second reason means you may whether you are so, I mean, the, like a, You are like a, now you secondary first reason is you are not knowing that the 10 negative bhojo very well, so that's why you that's why that you cannot see any you are committing the negative karma. This is the first reason. Okay.
Dạ, cho nên nguyên nhân thứ nhất đó là do mình không có biết ác nghiệp là gì, và mình cũng không biết là 10 ác nghiệp đó nó là gì, cho nên mình sẽ không biết là mình có phạm phải ác nghiệp nào hay là không, là số.
Okay, if you're knowing the very well and still you see that you don't ever committed any negative karma.
Nếu mà mình đã biết rõ 10 ác nghiệp là gì rồi và mình vẫn cảm thấy rằng mình không có phạm phải ác nghiệp nào hết.
Then really very good. That's very good. Okay.
Vậy thì thầy nói điều đó cũng rất là tốt à.
Then you should feel happy with it.
Nên mình có thể cảm thấy an lành, mình có thể cảm thấy hoan hỷ vì điều đó.
Rejoice.
Và mình hãy hoan hỷ về cái điều đó.
Keep continue.
Và mình tiếp tục như thế.
And when you feel bored to not committing negative karma, then you to commit the negative karma, tell lie and those
Dạ, và khi mà mình hoan hỷ đến ở một cái trạng thái là không có phạm lỗi, không phạm ác nghiệp gì hết đó, mình hoan hỷ đến khi nào mà mình chán với lại cái chuyện ngồi hoan hỷ như thế, thì mình muốn cuộc sống mình có gì sôi động hơn, mình nói dối hay là mình phạm thêm một ít ít ác nghiệp nữa cho vui thì cũng được.
Okay. Okay, so that's the thing. Okay, that is okay, so this is the homework. Okay, this week homework you do that. Okay.
Dạ, cho nên là bài tập vừa rồi là phần bài tập về nhà. Trong tuần này lớp mình hãy thực hành.
Okay. Now the Okay, this is the one thing. Okay, 10 now that this is the way now the now the jail did about that he chilling said that dema shirake that dema the nenga shiramendo and I don't think that's a not very big thing. So now So now here now the here the one important things that here it mentioned about in this book. I think that I will go the more important parts. Okay.
Ở phần phía sau thầy nói rằng có phần tiếp tục cũng không có quan trọng lắm, cho nên thầy sẽ chọn những phần quan trọng có ý chính, thầy sẽ giảng những phần đó thôi là sao.
Now you can after that you can see that no normally it talks about what are the positive reasons. Now can you see that? Now it talks about the positive result. Can you see that it talks about lots of positive results?
Kế tiếp đó là những đức tính thuần thục ạ. Vẫn là trang 682, nói về những đức tính thuần thục là số.
Mainly the positive result is mainly it talks about the what the positive result it talk about or when you get a lot of the things like that. No, they talks about the positive result.
Dạ, thì những đức tính thuần thục này chính là những cái phẩm chất, những cái phẩm hạnh mà mình có được nếu mà mình làm nhiều thiện nghiệp, thì mình sẽ có được những cái đức tính thuần thục này là số.
What the positive result?
Thì những cái đức tính thuần thục này nó là gì?
What the positive result you can get? No?
Thì mình tạo nhiều cái thiện nghiệp như thế thì cuối cùng mình có được những cái đức tính, những cái điều tốt đẹp gì?
So here it mentioned about a lot of positive result. Can you look at it?
Thì ở trong sách thì có đề cập đến khá là nhiều những cái đức tính đó.
Okay, now the positive result what we can have it. Okay.
Dạ, để xem là mình có thể có được những cái điều tốt đẹp gì nếu mà mình làm nhiều thiện nghiệp.
Can you see that the positive result now?
Dạ, mình thấy trong sách không ở trang 682.
So now here is that thangu thiru yun de ye ye thangbu ni se do rang shi ge za yu ru de ne bi chu cha chu ma che ni wan de thong wa zam ge du jen de chu wa da wu yin se chu men du we
Laurence.
last one
Nghĩa ra xong rồi chị nào.
on de ma lo shan de do mi
Dạ.
ge wu chu pa we du bu de se yo re.
Dạ, đó là những đức tính thuần thục này, đó là khi mà mình từ bỏ 10 cái nghiệp nghiệp ác kia, 10 cái ác nghiệp kia thì mình sẽ có được những cái điều tốt đẹp này. Thì có 8 điều tốt đẹp. Thứ nhất là sống lâu, thứ hai là thân thể đẹp, gia tộc thù thắng, tài sản lớn, lời nói đáng tin cậy, có danh tiếng lớn, làm thân nam nhi, thân thể và tâm hồn đều dũng mãnh. Đó là những cái đức tính hoàn thục, những điều tốt đẹp nếu mà mình từ bỏ 10 ác nghiệp là số.
Okay, you can read that part. Okay, later
Dạ, thì ở phần này chúng ta có thể đọc thêm ở trong sách là số.
Okay. So now can you turn on the video at the menu of the you, okay? If you're not very inconvenienced, okay?
Dạ, thì hỏi ở lớp mình nếu mà không có gì bất tiện ở chỗ của mình có thể bật video lên không ạ?
Okay, if you turn on the video, then I will, otherwise I will feel like I'm talking, but everyone seems very dark and talking like a towards the no one. I feel like
Dạ, thầy nói là mình không bật video lên thì thầy nhìn màn hình rất là nhiều ô tối tối.
Okay, when I see the dark, no, so I'm not knowing the whom I'm talking, yeah.
Dạ, thầy nhìn cái màn hình tối nhiều quá thì không biết đang học trò của thầy là ai à.
Okay, very good, very good, very good. Okay. Now I feel like I'm watching
Dạ bây giờ nhiều hình nên thầy cảm giác là đang giống như đang xem phim ạ.
movie. You know that normally I don't watch a movie. I don't watch a movie. And today when I give the class, when it all turn on the, I mean the camera, I feel like I'm watching a movie now.
À, thì bình thường thì thầy không có xem phim nên bây giờ thấy màn hình rất là nhiều cái ô có video thì có dạng thầy có cảm giác là thầy đang xem phim.
When you don't turn on the video, I feel like my Netflix subscription is over. Expired.
Dạ, thì thầy nói là mình tắt á, thì thầy thấy nhiều ô đen thì giống như là mình xem phim Netflix, mình xem phim trên TV mà mình không có trả tiền á cho nên là bị cắt nên không có xem phim được.
Okay, good. Okay. Yeah. So now they hear that the one thing you should know. Okay, one important thing is here. Now that this is mainly the main points that may go. Now in here, now in this most important part, it's down here. It talks about how you can purify the negative karma. That's a quite important part.
Dạ, đây là những đức tính tốt đẹp này, đó là những cái kết quả của thiện nghiệp thôi. Nhưng mà phần quan trọng đó là những cái đối với là những cái ác nghiệp đó, làm sao những cái ác nghiệp mình đã phạm phải làm sao mình có thể tịnh hóa được những ác nghiệp đó là số.
Because sometimes in our life we commit a lot of negative karmas, intentionally, unintentionally. Now he talks about how we can purify the negative karma. That's a very important one. So here it points out the for the power of the four stand or the with the four powers, right? So that it will talk about the purifying the negative karma.
Yeah, nên trong cuộc sống của mình thì mình làm việc tốt cũng có, mình thỉnh thoảng mình phạm phải việc xấu cũng có. Thì đối với lại những cái việc xấu mà mình đã phạm phải, đối với những ác nghiệp đã làm thì làm sao có thể tịnh hóa được. Thì ở đây nói đến giáo lý đặc biệt thanh lọc bản thân nhờ 4 năng lực, trang 692.
So one important thing is when you purify the negative karma, so always remember that whenever you see that you have committed a lot of the negative karma, it's quite important to start with the purifying the negative karma.
Yeah, nên khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện là mình biết được rằng mình đã phạm phải ác nghiệp đó, thì lúc đó mình cần phải khởi tâm là phải tịnh hóa cái ác nghiệp đó ngay lập tức.
So negative karma is what important thing is a negative karma, purifying the negative karma. The first important thing is a negative karma is a there's a four steps. Okay, very simple to understand there's a four step to purifying the negative karma.
Cho nên để có thể tịnh hóa, nghĩa là thanh lọc, làm sạch các cái việc xấu, những ác nghiệp mình đã làm, thì ở đây mình sẽ có một cái phương pháp gồm có 4 bước, đó gọi là 4 năng lực để tịnh hóa là số.
Okay, number one.
Và bước đầu tiên,
Visualizing that if you like a bodhisattva, Vajrasattva or merit filled front of the you, this is the first step, okay?
Dạ, nên bước đầu tiên là mình nghĩ là có ngài Kim Cang Tát Đỏa hoặc là ruộng phước ở phía trước mặt mình. Đây là bước đầu tiên ạ.
No, from the top she gonna join you to say the short plan that you want to like
Đâu, dạ, ở
that.
phần này ở 692 ạ.
So now here it talks of the four steps of the it is teaching us how you can purify the negative karmas. Okay.
Nên bốn bước này chính là bốn bước mình có thể áp dụng để tịnh hóa các ác nghiệp mà mình đã tạo.
So here the one important of the purifying the negative karma is that we have committed a lot of the negative karma. So that's why if you don't purify it, that will bring a lot of the negative results. So that's why it's important to purify it.
Nếu mình phạm phải một ác nghiệp mà mình không có tịnh hóa ngay lập tức thì cái ác nghiệp đó để lâu nó sẽ càng ngày càng tạo ra nhiều cái kết quả xấu hơn nữa, nhiều cái kết quả tiêu cực, cho nên mình cần phải tịnh hóa càng sớm càng tốt là sớm.
So number one, purifying the number one is okay. Things like that, okay. You have killed the one mosquito, okay.
Lấy ví dụ là mình vừa đập chết một con muỗi.
The one you kill the mosquito, that the negative karma, what you can do now, only you can do is purifying it.
Yeah, thì mình đã lỡ mình đập giết chết một con muỗi rồi, thì bây giờ mình đâu có thể nào mà làm con muỗi sống lại đâu. Vì chuyện mình có thể làm đó là mình làm sao để tịnh hóa được cái hành động xấu của mình.
When you kill the mosquito and when you pray to the mosquito to born in the pure land, that's a good. That is a benefit for that mosquito. But the protecting yourself from that negative karma is a purifying. There's a two different things you have to do. Okay?
Cho nên mình đã đập chết con muỗi đó rồi thì kế tiếp nếu mà mình suy nghĩ là mình sẽ cầu nguyện cho cái con muỗi đó nó được sinh lên cõi tốt lành hoặc là sinh lên về cõi tịnh độ, đó là điều rất là tốt ạ, vì mình cầu nguyện cho một cái chúng sinh mà mình đã lỡ làm tổn hại. Tuy nhiên là cái ác nghiệp mà sát sinh đó mình đã phạm phải rồi, ác nghiệp đó còn nằm ở đó thì tương lai nó sẽ cho ra cái kết quả đau khổ, làm sao để bảo vệ bản thân mình ở tương lai không có gánh chịu quá nhiều cái tổn thất vì cái kết quả đau khổ đó. Bây giờ mình phải làm sao? Là số.
So these two things are very different. Okay, now here you're teaching the protecting yourself from negative karma is a purifying. Okay, to purifying the four steps are there.
Yeah, cho nên là khi mà mình phạm phải một cái lỗi lầm thì bây giờ mình có hai cái hướng làm đó, thì một hướng là cầu tốt cho cái chúng sinh kia, hướng thứ hai là bảo vệ bản thân mình, thì bốn năng lực sám hối, bốn năng lực tịnh hóa này là để bảo vệ bản thân mình không bị chịu nhiều chịu khổ ở tương lai là sao.
Without following the four steps, you cannot purify the negative karma. Okay, have to be the four steps. Okay, follow the four steps. This is
Yeah.
a full procedure.
Yeah, cho nên là nếu mà một cái phương pháp nào mà không có đầy đủ bốn cái yếu tố này thì cái phương pháp tịnh hóa, phương pháp sám hối nó không có đủ năng lực để thanh lọc các cái ác nghiệp của mình. Cho nên là một cái phương pháp mà có đủ sức để thanh lọc các cái ác nghiệp đó, nó phải có hội đủ bốn cái yếu tố này thì nó mới đủ 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 công hiệu là sao.
Okay, the four procedure. Now, what the four step is? The first step is that, as you can see that in the liberation palm, did you get in the liberation palm?
Dạ, cho nên là bốn giáo lý đặc biệt thanh lọc mà bản thân nhờ bốn năng lực ở trang 692 à, là số.
You got it?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có tìm thấy trang sách này chưa à?
Thằng là number xuyên chỉ cái top rồi.
Dạ, nên năng lực thứ nhất đó là năng lực từ bỏ.
It talks about that you should have the regret of the whatever the negative karma you have committed. Regret means that you have to feel that whatever negative karma you have committed, others have committed, all you should have the regret of it.
Dạ,
Regret means a feel that's a wrong. Feeling the wrong is the best regret, okay?
năng lực từ bỏ có nghĩa là mình cần phải cảm thấy hối hận vì mình đã làm một việc xấu. Cho nên đầu tiên là mình phải nhận biết rằng cái việc mình đã làm là việc rất là xấu, rất là tai hại, và mình cảm thấy hối hận vì mình đã làm phải một cái việc tai hại là sao.
Whatever the negative karma you committed, if you don't feel you did it wrong, that is then there is no regret.
Nên đối với lại các việc mà mình làm á, nếu mà mình không cảm thấy mình có lỗi, mình không cảm thấy việc đó là việc xấu á, thì mình sẽ không bao giờ biết hối hận.
Okay. When you tell the one lie, okay?
Ví dụ là mình nói một lời nói dối.
And you enjoy it.
Sau đó mình cảm thấy rất là vui, thỏa mãn.
Then it's very difficult to feel the regret.
Trong lúc mà cảm thấy thỏa mãn vì mình đã hoàn thành xong cái việc xấu á, thì cái lúc thỏa mãn đó thì rất là khó để có thể cảm thấy hối lỗi về việc xấu đó.
When you exaggerate the things, no? Actually, that is a lie, okay? But you start to enjoy them, no?
Khi mà mình nói phóng đại, mình có nghĩa là nói bốc phét á, nói phóng đại mọi việc lên á, cái đó chính là cũng là nói dối đó. Nhưng mà lúc mà mình ngồi mình nói bốc phét với lại người khác á, thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn á, mình không có cảm thấy hối hận vì chuyện đó đâu.
There's a three ladies going in the
Thầy kể câu chuyện là có ba người phụ nữ đi cùng với nhau ở trên một đoàn tàu.
Then the first lady told the one thing.
Thì người phụ nữ đầu tiên bây giờ bắt đầu kể câu chuyện.
First lady told she is wearing the silver the necklace.
Dạ, cái người phụ nữ đầu tiên này á, cô ta đang mang một cái vòng cổ bằng bạc.
Silver necklace and she just thought that she have an allergy with the silver. So she just took out the silver necklace and throw out of the window of the train.
Thì cô này mới rất là bốc phét với lại hai người bạn kia, bảo là tôi bị dị ứng với bạc, đeo bạc bị ngứa, cho nên cô ấy tháo cái vòng cổ bằng bạc ném ra khỏi cửa sổ của đoàn tàu.
Then the second lady's turn, no?
Bây giờ tới lượt là người thứ hai.
She said that she is wearing the gold necklace and she said that she have allergy of the gold and she just took out the gold necklace and throw out of the window.
Người phụ nữ thứ hai, cô này đeo một cái vòng cổ bằng bằng vàng. Cô này cũng cũng làm y hệt như vậy. Cô ấy nói tôi rất là dị ứng với vàng, mỗi lần đeo vàng thì bị ngứa khó chịu, nên cô ấy tháo cái vòng vàng đó ra và quăng ra khỏi cửa sổ.
Now the third lady's turn.
Thì bây giờ đến người thứ ba.
Third lady turned, she said that I have allergy of.
Thì người thứ ba này vừa mới nói rằng tôi bị dị ứng với.
She finished the sentence, there is one man next to the three ladies and it just fall on the ground and she got unconscious on the ground and the pass out.
Thì cái người phụ nữ thứ ba này vừa mới nói một câu mà vừa mới đến cái chỗ là tôi bị dị ứng với, thì vừa mới tới chỗ đó thôi thì có cái người đàn ông ngồi sát bên á, cái người này tự nhiên cái bật ngửa ra té xuống sàn tàu và bất tỉnh.
And then the three ladies came to them and they just give the water and ask the man what happened. Throw the water and he gone the conscious and ask him the what happened.
Nên ba cái cô gái này mới chạy đến đỡ anh ta dậy và hỏi là anh có bị làm sao không, mà đem nước đến cho anh ta uống.
Then the man told he have the he, then the man said he have the allergy of the exaggerating the words.
Thì lúc này người đàn ông mới bắt đầu mới tỉnh dậy và người đàn ông nói là tôi bị dị ứng với mấy đứa bốc phét.
Okay, so same thing that now you look at that when you tell the lie, something like when you talk and that something thing, you exaggerate the things that what that is a lie. Okay, what you really don't have it, you will say, oh, and then this and that. You maybe donate the $10, and you will tell like you donated like a $20. That's a lie. Okay, but you start to exaggerate. You do the small thing, you exaggerate and do like a very big thing. That is a lie. Okay, remember that. Okay, it will help you to count. Okay, lie doesn't mean to cheat someone. Okay, these all things are exaggerated thing, also a lie. Okay, because you want to deceive other. No, you want to deceive other and feel the others to feel that you have done a really lie. No.
Dạ, cho nên là mình đôi lúc mà mình ngồi nói chuyện với bạn bè và mình nói lố nói quá những cái chuyện mà mình đang có. Ví dụ mình làm từ thiện mới có 10 đồng thôi mà mình nói là mình làm 20 đồng. Mình nghĩ nói như thế là vô hại mà thật sự nó là lời nói dối, tại vì mình đang cố gắng lừa người khác tin vào cái chuyện mà mình không có làm mà. Cho nên là nói dối không có nghĩa là mình nói những điều quá tệ hại rồi nói bốc phét như thế, nói quá lố như thế cũng tính là nói dối. Cho nên nó là một cách để mình có thể nhận xem là lúc nào mình có nói dối hay là không. Là số
And this like exaggerated sometimes when you get enjoy it, no? When you enjoy it's very difficult to regret about that lie, no?
thì đang ngồi nói chuyện với bạn bè, mình đang kể hơi quá về những cái câu chuyện mà mình không có làm, thì lúc đó đang rất là tận hưởng, đang rất là say mê, làm sao nghĩ đến chuyện là hối hận vì cái câu chuyện đó được.
Okay, so that's why the first step is you should have the regret. Regret means that knowing that what you did is wrong, okay?
Dạ, cho nên là đầu tiên mình cần phải hối hận vì những lỗi lầm mà mình đã phạm.
You got it? But killing regret is much easier. When you accidentally kill something, it's easier. The lie, this kind of exaggerating, regretting is more little bit difficult because you enjoy that, no?
Lỡ mà sát sinh giết một cái con côn trùng nào đó mà mình quay quay sang mà mình biết được là mình lỡ mà mình giết rồi á, thì cái chuyện hối hận đó rất là dễ á. Tuy nhiên là nói dối, mình đang nói quá lố đối với bạn bè lúc đó đang say mê, đang đang rất là hào hứng với câu chuyện đó, thì rất là khó hối hận với lại cái lời nói dối đó.
You
Dạ, lớp mình hiểu phần này không ạ?
got it? Okay, now you look into yourself, see, okay?
Dạ, nên mình xem bản thân mình đôi lúc có những có rơi vào cái tình huống đó hay là không.
One thing I learned when your ages grow, also you started exaggerating the words will also grow. Okay, when age is young, I think the so the less of the talking about the exaggerating the things, okay?
Dạ, thầy có phát hiện ra là càng lớn tuổi á, càng sống càng nhiều tuổi hơn á, thì cái khả năng nói bốc phét của mình nó cũng tăng theo tuổi tác.
Okay, we are the one saying to better.
Dạ, ở Tây Tạng có một câu nói như thế này.
When the person kills a wolf, no, okay.
À, nếu mà có một người giết được một con sói.
When the wolf is in the Tibetan ancient time, wolf is considered as a quite, the disturbing animal because it kills a lot of the, the cattle, no, cows and all those sheep,
Dạ, thì theo cái truyền thống của Tây Tạng thời xưa, tại vì họ chăn nuôi du mục á, thì mỗi lần mà gặp sói thì sói nó sẽ tấn công các cái bầy đàn, các cái con gia súc, mà những cái con thú mà họ chăn nuôi, thì con sói nó rất là phiền toái đến đời sống của người dân là số.
So they're saying that the Tibetan saying that when the person kills a wolf and the, when you go back to the village and the, he will tells that the, he killed the tiger and he killed the tiger and Tom and the how to say it, I
Mềm.
don't know how to translate. He once he once the person killed the wolf, once he get back to the village, he will tells that the, he will kill the tiger and pass out the beer or pass out make the unconscious beer, animal beer.
Dạ, thì thầy nói rằng Tây Tạng có một câu nói thế này: nếu mà một người đàn ông á, một người nào mà giết được một con sói á, thì sẽ về làng nói với dân làng đó là mình giết được một con hổ và đánh bất tỉnh một con gấu.
So the, okay, this is the okay. Now you the, now you got my point, no?
Dạ, cho nên ý của thầy là như vậy ạ.
Okay. Normally I start the class on time. Today I exaggerated a little bit time also.
Thầy nói là bình thường á, thầy hay kết thúc lớp đúng giờ, hôm nay thì có kéo ra thêm một tí.
Okay. Phone, can you hear me?
Yes, Ramji, I can hear
What
you.
happened now? The, can you see me?
Yes, I can see you.
Okay, thank you. Then today I will stop here. Okay, today, yeah. Oh, today, hello.
Yes, Ramji.
Is my connection or the my the seems like okay, a little bit of the that. Hello.
Yes, I can still hear you, Ramji.
You can hear me?
Yes, I can still hear you, Ramji.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, thank you so much.
Hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp. That's all.
And the
Thank you,
most important today, just do that homework. Okay, what I asked you to do homework, just see that. Okay, that purification I will tell you the next time. But you do that homework is very important. Okay, just every week that this to do that homework. Okay, see that the 10 novita vajra, how many we are committing, just do that homework. Okay.
Ramji. Nên thầy nói rằng tuần này chúng ta hãy thực hành phần bài tập mà thầy có giao cho lớp mình. Phần tịnh hóa bốn năng lực thì buổi hôm sau thì sẽ giảng kỹ hơn là số.
Okay, thank you.